Cảm tạ Chúa cho chúng ta có một cái đề tài vô cùng cần thiết trong đời sống của chúng ta, nói về ma quỷ. Thật sự mà nói, đây là đề tài mà ma quỷ nó không muốn ai chúng ta biết hết. Bởi vì chúng ta biết rằng ma quỷ là kẻ thù số một của Chúa và của những người tin Chúa. Cho nên thường thường kẻ thù thì sao? Nó tìm cách nó phá mình, thì nó không có cho mình biết nó là ai thì nó mới phá có hiệu quả. Và đó là điều mà ma quỷ nó thường làm trong đời sống của nhiều con cái Chúa, và nó không có muốn chúng ta đề cập đến nó. Nhưng mà lẽ thật của Chúa và muốn có một đời sống đắc thắng, chúng ta cần biết những cái mưu mô của ma quỷ để chúng ta sống một đời sống phước hạnh. Cho nên tôi cảm ơn Chúa chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài này. Và trước khi chúng ta học hỏi lời của Chúa, xin quý ông bà anh chị em cùng tôi hướng lòng về Chúa một lần nữa trong sự cầu nguyện. Là Chúa kính yêu của chúng con đến với Chúa với lòng biết ơn vô cùng vì chúng con có được lời hằng sống của Chúa, lẽ thật của Ngài, để chúng con biết sống như thế nào. Chúa ơi, con đến với Chúa và con dâng cái thì giờ trọng thể này lên cho Chúa. Đây là một cái đề tài rất là lớn, bởi vì nó ảnh hưởng tất cả những cái hoạt động trong đời sống của chúng con. Con này xin Chúa Thánh Linh, Ngài đến và mở lòng, mở trí của chúng con. Tâm linh của chúng con được mở ra, mắt của chúng con mở thấy, để chúng con hiểu được lời của Chúa, những gì Chúa muốn dạy con nói ra, tất cả chúng con có thể hiểu được và chúng con sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài. Có những điều gì ma quỷ nó cản trở, nó không biết ngay giờ phút này nó tìm mọi cách để nó cản trở chúng con không hiểu được lời hằng sống của Chúa. Có những mệt mỏi trong thân thể, có những cái lo ra làm chúng con không thể nào tập trung với lời của Chúa được. Con nhân danh Chúa đánh tan tất cả những điều đó, cho chúng con tỉnh thức để hiểu được những gì Chúa muốn phán chúng con về kẻ thù số 1. 24/24 từng giây phút tìm cách để phá hủy cuộc đời của chúng con. Con nài xin Chúa Thánh Linh, Ngài làm việc cách đặc biệt qua con và trong tất cả quý ông bà anh chị em chúng con. Trong giờ trọng thể này chúng con tạ ơn Chúa. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Giữa thế kỷ 19 về trước thì thế giới của chúng ta có nhiều cái bệnh hoạn mà nó xảy ra, nó chết không những vài trăm người, vài ngàn người, mà nó chết gọi là dịch lệ đó, nó hết nước này tới nước khác. Và bệnh hoạn nó xảy ra trong cái thời gian này, những nhà khoa học gia cũng như những người bác sĩ, họ không biết tại sao nó xảy ra. Họ không biết tại sao bệnh hoạn nó xảy ra, và họ đoán rằng nó có những cái con siêu vi trùng á. Lúc đó chưa có chữ vi trùng, thưa quý ông bà anh chị, họ là họ dùng cái chữ là siêu sinh vật. Nó gọi là microorganism á, nó mấy cái con đó nó đùng một cái nó bộc phát lên một cái, rồi nó làm cho người này bệnh, rồi làm cho người kia bệnh. Nó xảy ra một cách rất là randomly, không có nhất thiết là ai cũng có thể bị hết, nhưng mà muốn ai bệnh là bệnh. Rồi có một số người họ nói cái bệnh đó là ý Chúa đó, người Chúa muốn người nào bệnh là Chúa cho người đó bệnh thôi, chứ không có nhất thiết là nó lây, nó lan tràn nhiều rộng như vậy. Và mãi cho đến lúc ông Louis Pasteur, chắc quý ông bà anh chị em biết về ông này, là một người rất là giỏi, người Pháp. Ông là một nhà hóa học và đồng thời ông cũng là một nhà vi sinh học. gọi là microbiologist, những anh chị em chúng ta học bác sĩ hay là dược sĩ bây giờ thì học rất là nhiều về những cái định luật mà ông tìm ra. Ông Louis Pasteur, ông nói no, những gì quý vị nghĩ về bệnh hoạn sai hết rồi. Sai hết rồi. Tất cả những cái bệnh hoạn mà nó xảy ra, ông Louis Pasteur là ông là một trong ba cha đẻ mà hợp lại với nhau ra cái ngành gọi là microbiology á. Ông là người đầu tiên phát minh á, tìm ra những cái tại sao có bệnh hoạn xảy ra và làm thế nào để ngăn ngừa bệnh hoạn. Trong những cái bình sữa mà quý ông bà anh chị em mua về uống, và ngay cả những cái nước trái cây mà mình mua về uống á, có cái chữ gọi là pasteurize á, là tên của ổng, nó nằm ở trong mấy cái bình đó đó, là khử trùng á, tất cả những cái sữa mà mình uống được khử trùng hết trước khi mà bán ra. Thì ổng mới nói những gì quý vị nghĩ về bệnh hoạn nó không có đúng, bởi vì hiện giờ đó chúng ta đang ở trong một cái thế giới gọi là thế giới vô hình của những con vi sinh vật, invisible microorganism. Cái thế giới vô hình này á là mấy cái con siêu sinh vật này á, nó đem cái bệnh hoạn từ người này cho tới người khác, nó lan tràn, nó hết người này qua người khác, ở trong gió hoặc là trong thức ăn, hay là khi mình đụng nhau, bắt tay, có cái contact với nhau, nó cái mấy con siêu sinh vật này nó lây qua từ người này tới người kia. Và cuối cùng ổng mới đưa ra cái định luật gọi là thế giới vô hình của những con vi trùng, germs. Và khi mà ổng đưa ra cái định luật này rồi đó, thì ổng cho biết là cái định luật những cái con siêu, những con vi trùng này á, nó mình không thấy được, nhưng mà nó ảnh hưởng tất cả những gì mà mình thấy. Dầu quý vị có tin hay không tin, không cần biết. Và cuối cùng, nhiều người họ tin lời của ổng và họ rửa tay, rồi những người nào bệnh họ để xa, không có để gần những người bệnh để khỏi bị lây. Nhưng mà trong lúc đó cũng có những nhà bác học và bác sĩ, và đồng thời những người không có ở trong cái ngành chuyên môn bác học và bác sĩ nghiên cứu về bệnh tật, họ cũng không tin cái điều này. Họ nói làm gì có cái chuyện là một cái thế giới vô hình mà nó có thể ảnh hưởng được tất cả những gì mà mình thấy. Anh nói là những cái thế giới vô hình đó, có cái con gì đó nó bay ở trong gió như vậy, rồi nó tới cái người khác hít vô cái họ bị lây bệnh sao? Chuyện này vô lý. Rồi anh nói là mình đụng với nhau, người có bệnh đụng với nhau thì lây qua vì những cái thế giới vô hình, những cái con sinh vật vô hình đó không? Phải không? Thì cuối cùng ông Louis Pasteur kể đúng như vậy, đúng hoàn toàn, đúng như vậy. Và theo như quý ông bà anh chị em biết, ngày nay ai trong chúng ta cũng tin là có vi trùng cả. Đó là lý do mình rửa tay, rồi có mấy lần tôi dẫn người đi mổ đó, bác sĩ họ rửa tay trước khi mổ đó, mà tôi thấy wow, họ rửa rất là kỹ. Mà khi mà họ rửa xong rồi đó, họ để người khác mặc đồ vô cho họ, chứ họ cũng không có tự mặc đồ một mình nữa, bởi vì họ sợ những cái con vi trùng mà đụng vô mổ rồi nó sẽ nhiễm trùng vân vân. Và chúng ta thấy được ngày nay nhiều người tin là có vi trùng không phải vì nó là ở trong một cái thế giới vô hình mà thôi, nhưng mà mình tin rằng còn những cái con vi trùng mình không thấy được, không những nó ảnh hưởng tất cả những gì trong đời sống của mình về thể chất này, nhưng mà nó rất là nguy hiểm, phải không? nó có thể đem lại cái thiệt hại cho tánh mạng, và không những tánh mạng mình thôi nhưng mà nhiều người nữa. Trước khi ông Louis Pasteur ông đã nói về cái chuyện này thì hàng ngàn 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 trăm ngàn người, cả có những lúc cả triệu người chết bởi vì không biết về cái định luật này. Thế giới vô hình, những cái sinh vật vô hình nhỏ, vi trùng đó, nó đã ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người, giết chết biết bao nhiêu người. Và thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa cho chúng ta có biết được là chúng ta cũng đang ở trong một cái thế giới vô hình khác. We are in another invisible world. Cái thế giới vô hình đó như thế nào? Không những nó ảnh hưởng chúng ta về phần thể chất mà thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng tất cả những cái hoạt động trong đời sống của chúng ta. Nó ảnh hưởng cái sự suy nghĩ của chúng ta. Nó ảnh hưởng về cái mối quan hệ giữa chúng ta với những người xung quanh. Nó ảnh hưởng về cái công ăn việc làm của chúng ta. Nó ảnh hưởng về gia đình của chúng ta, về tài chánh, cái cách sử dụng tiền bạc của chúng ta. Nó ảnh hưởng tất cả mọi sự. Và thưa quý ông bà anh chị em, cái thế giới vô hình này nó đang ở xung quanh chúng ta, và nhiều người không để ý đến điều đó. Có thể một số quý ông bà anh chị em, như những người trước khi ông Louis Pasteur nói, ô con cái đó, làm gì có chuyện đó xảy ra, phải không? Làm gì có chuyện đó xảy ra? Mục sư nói là, cái thế giới vô hình này nó ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của tôi với vợ tôi, phải không? Đúng như vậy. Nó ảnh hưởng cái mối quan hệ giữa tôi với những người xung quanh. Nó làm cho tôi buồn nhiều hơn là vui, phải không? Đúng như vậy. Và Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rõ về điều này ở trong Giăng đoạn 8. Quý ông bà anh chị em, có lời của Chúa xin mở ra Giăng đoạn 8. Trong cái câu chuyện này, Đức Chúa Giê-xu nói chuyện với những người đứng đầu tôn giáo của người Do Thái. Và trong cái khoảng thời gian này, Chúa Giê-xu rất là nổi tiếng rồi. Chúa làm nhiều phép lạ, Chúa giảng dạy rất là kỳ diệu, đến nỗi mà rất là nhiều người tin Chúa. Họ tìm cách để họ tôn Ngài làm vua. Họ nghĩ, họ nói đây đúng là đấng Messia, là đấng cứu tiên mà người Do Thái đang trông chờ đó. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, khi đến với những người Do Thái lãnh đạo đạo Do Thái á, thì họ nghe tới Chúa Giê-xu thì họ nói sao? Tôi không có tin vô. Chúng tôi không có tin vô là đấng Messi mà chúng tôi đang mong chờ. Lẽ ra họ phải tin Chúa Giê-xu dễ hơn mọi người khác, bởi vì họ đã nghiên cứu Kinh Thánh từ Cựu Ước. Họ biết về Chúa, đấng Messi phải như thế nào, và Chúa Giê-xu rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà những người Do Thái giáo này, họ không có chấp nhận Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa Giê-xu mới nói như thế nào? Sao tất cả những gì ta đã làm, đã bày tỏ cho các ngươi thấy, các ngươi nghe, mà các ngươi không tin sao? Không tin ta sao? Thì những người lãnh đạo tôn giáo này họ nói sao? Ta không tin. Không tin ông là đấng Messi. Bởi vì chúng tôi có một cha. Cha của chúng tôi là Abraham. Và người cha tâm linh của chúng tôi là Đức Chúa Trời. Tôi tôn thờ Đức Chúa Trời. Còn ông không có phải là đáng Mê-si, ông là Mê-si giả, ông là tiên tri giả nói về Chúa Giê-xu. Và Chúa nói rằng nếu ngươi, các ngươi thật sự là con của Abraham và nếu các ngươi thật sự là theo Đức Chúa Trời thì các ngươi phải tin ta, bởi vì Abraham tin biết ta là ai, Môi-se biết ta là ai và Thượng Đế cũng biết ta là ai. Nhưng mà các ngươi thì các ngươi không biết ta là ai. Ta chỉ cho các ngươi biết lý do tại sao các ngươi không biết ta là ai. Câu số 43 của Giăng đoạn 8. Hơi gai cắn chỗ này một chút. Bắt đầu Chúa Giê-xu nói: tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Chúa Giê-xu nói với những người lãnh đạo, người Do Thái. Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta sao? Không phải. Rồi, Chúa nói một cách rõ ràng cho họ biết tại sao họ không chấp nhận Chúa. Dầu rằng Chúa đã cho họ thấy Chúa là ai rồi. Câu số 44, các ngươi bởi cha mình, wow, là ma quỷ mà sanh ra. Họ nói, no, cha của tôi là Abraham. Cha của chúng tôi, tổ phụ của chúng tôi là Abraham. Mà Chúa của chúng tôi là Đức Chúa Trời, là cha của chúng tôi. Nhưng mà ở đây Chúa Giê-xu đó như thế nào? Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Wow! Không những các cha, họ nói cha của họ là Abraham, họ tôn thờ Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giê-xu nói không phải, cha của ngươi không phải là Abraham, nhưng mà cha của ngươi là ma quỷ. Quý ông bà anh chị em nói cái câu đó với những người tin Chúa, họ sẽ phản ứng như thế nào? Quý vị tới nói với họ đó, họ nói tôi là người tin Chúa, Chúa là cha của tôi. Quý vị nói không phải, Chúa không phải là cha của anh đâu, ma quỷ là cha của anh. Quý vị cảm thấy như thế nào? Họ có thể tìm cách ăn thịt quý vị, phải không? Mà đây, những người lãnh đạo tôn giáo mà Chúa nói như vậy. Cha của ngươi không phải là Abraham. Cha của ngươi không phải là Đức Chúa Trời, nhưng mà là ma quỷ. Ma quỷ như thế nào? Vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng biết giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nó theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật nên các ngươi không tin ta. Wow. Chúa nói với những người lãnh đạo Do Thái như thế nào? Chúa nói, các anh em ơi, các anh em đã bị lừa dối quá nhiều rồi. Đến nỗi các anh em, cha của các anh em là ma quỷ, mà các anh em cứ tưởng cha của mình là Abraham. Cứ tưởng cha mình là Thượng Đế. Cứ tưởng mình đang thờ Thượng Đế. Nhưng mà sự thật đó là có một đứa lừa dối, cha của sự lừa dối, đã lừa dối anh em quá nhiều, đến nỗi anh em không có còn biết đâu là thật, đâu là trái nữa. Wow! Và ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái sự, một cái thế giới vô hình mà nó ảnh hưởng tất cả những hoạt động trong cuộc đời của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta. Và cái người điều khiển cái thế giới vô hình này là ma quỷ. Và mục đích của ma quỷ là gì? Kinh Thánh nói sao? Nó là gì? Từ ban đầu nó là kẻ giết người, có nghĩa là sao? Mục đích của nó là sao? Nó tiêu diệt những người nào mà nó tấn công. Tiêu diệt bằng cách nào thưa quý ông và anh chị em? Đây là điểm mà tôi muốn quý ông và anh chị em nhớ. Nó tiêu diệt họ bằng cách nào? Cảm ơn ông Thủy. Lừa dối. Lừa dối thưa quý ông bà. Những gì đúng nó làm cho chúng ta suy nghĩ là sai. Và những gì sai nó làm cho chúng ta suy nghĩ đúng. Những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái bây giờ, họ nghĩ là họ thờ Thượng Đế. Cha của họ là Abraham. Tổ phụ của họ là Abraham. Nhưng mà sự thật là họ đang thờ ma quỷ mà họ không biết. Chúa Giêsu Ngài đến trong thế gian này bày tỏ rõ ràng cho mọi người biết. Nhiều người tin Ngài là Đấng Mêsi, nhưng mà những người này họ không tin. Không tin Chúa là Đấng Mêsi. Cho nên trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ, cái thế giới vô hình đó, ma quỷ nó đã tìm mọi cách từ trước đến giờ, nó lừa dối biết bao nhiêu người. Không những cái thời của Chúa mà thôi, nhưng mà ngay bây giờ, ngay trong hội thánh của Chúa nữa. Nó lừa dối làm cho chúng ta không có còn thấy được lẽ thật của Chúa rõ ràng. Nó bóp méo lẽ thật của Chúa. Và có thể lắm đây là lý do mà nó giải nghĩa được những điều mà nó đang xảy ra, hoặc là đã xảy ra, hoặc là sẽ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy có nhiều người họ làm nhiều cái thấy mà rất là khủng khiếp, mình không hiểu nổi. Khi họ làm xong rồi, họ hối lỗi thì nó đã quá trễ rồi. Ở bên Pennsylvania cách đây cũng không lâu, vài tháng chứ mấy, quý ông bà anh chị em theo dõi tin tức, có một cái ông này, ổng chở sữa đi, ổng bán, ai mua ổng đem tới. Ổng tìm cách, ổng chuẩn bị mấy tháng trời liên tục. Cuối cùng ổng vô cái người dân, gọi là người dân Amish ở bên Pennsylvania. Ổng bắn, bắt mấy đứa nhỏ rồi bắn chết 6 đứa. Bắt được 10 đứa mà bắn chết 6 đứa. Không phải là tự nhiên ổng một ngày nào ổng giận ai đó cái ổng xách súng ổng đi bắn người khác, không. Ổng đã chuẩn bị mấy tháng trời, ổng tìm cách coi tự mấy đứa nhỏ đó ở đâu, làm gì, giờ nào có đông nhất ổng tới ổng bắn rồi chết mấy đứa đó. Nếu mà giận lên một cái mình làm cái chuyện đó thì không nói gì, đã chuẩn bị lâu ngày rồi, nói lên điều gì? His mind has been twisted. Cái sự suy nghĩ của ổng bị ma quỷ nó lừa dối quá nhiều rồi. Ổng không còn biết đâu là sự thật, đâu là lẽ trái nữa. Và Chúa Giêsu cho chúng ta thấy ma quỷ nó tìm mọi cách để nó phá hoại cuộc đời của chúng ta. Thánh Phaolô cũng nói đến điều này. Sau khi Thánh Phaolô nói về ở trong Ê-phê-sô về bổn phận của người tin Chúa như thế nào, phải yêu thương, nói về bổn phận vợ chồng ở trong gia đình như thế nào, con cái, cha mẹ như thế nào, kết cục thì Phaolô nói như thế nào? Ở trong cái phần Kinh Thánh hồi nãy chúng ta đọc, Kinh Thánh đối đáp, Phaolô nói sao? Ma quỷ, phải cẩn thận về điều này. Bởi vì nó ảnh hưởng tất cả những gì trong đời sống của chúng ta. Cho nên mình phải, xin chúng ta mở lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 6, câu số 10. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Ông dạy tất cả những cái ở phía trên, yêu thương, nhu mì, tha thứ, tất cả. Cuối cùng kết luận, mình đang ở trong một thế giới vô hình. Và kẻ vô hình đó tìm mọi cách để lừa dối chúng ta. Từ câu số 12, ông nói như thế nào? Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, chúng ta, vợ của tôi không phải là cái nan đề của tôi. Chồng của tôi không phải là nan đề của tôi, dầu rằng họ có gây cái khó khăn trong cuộc đời của tôi, nhưng mà đó không phải là nan đề. Ma quỷ là nan đề chính. Đôi lúc mình cứ đánh nhau âm, mình cứ vợ tôi sao mà khó quá, chồng tôi sao mà ác quá, cha tôi sao mà khủng khiếp vậy, con sao mà không biết vâng lời cha mẹ. Rồi mình cứ đánh nhau trong lúc đó. Lời của Chúa nói, cái trận chiến chúng ta đang gặp phải không phải là con người, không phải là thịt và huyết, nhưng mà là gì? Bàn là chủ quyền cùng thế lực cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, và các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Chúng ta đang ở trong một thế giới rất là khủng khiếp, thưa quý ông bà anh chị. Mình không thấy được, nhưng mà nó ảnh hưởng tất cả mọi sự. Và ma quỷ, cái khí cụ mãnh liệt, hữu hiệu nhất của nó là lừa dối chúng ta. Nó lừa dối không biết bao nhiêu người trong lịch sử, hiện giờ và trong tương lai. Và điều đáng tiếc là nhiều con cái Chúa không có hiểu điều này. Nó cũng đang lừa dối chính mình chúng ta. Nhìn lại lịch sử chúng ta thấy ma quỷ nó lừa dối nhiều cái rất là khủng khiếp. Hitler chẳng hạn. Hitler, một người cũng rất là giỏi. Mà nhiều người, hàng ngàn người đã theo ổng. Lập ra những cái chương trình rất là quy mô. Họ nói như thế nào? Để đạt được những điều tốt đẹp cho chính mình, những mục đích tốt đẹp cho mình, phải tìm cách giết những người Do Thái, giết những người chống lại họ. Và Hitler cùng quân đội của mình đã giết hơn 6 triệu người Do Thái. Rồi tuần vừa rồi, đúng 10 năm, có một số người như thế nào, không những là chỉ một số ít thôi, thưa quý ông bà, một số rất là nhiều, tìm cách như thế nào? Họ làm ra chương trình rất là quy mô, tìm cách để tiêu diệt người khác. Không phải tự nhiên thức dậy một buổi sáng bực mình quá muốn đi tiêu diệt người khác, không phải. Họ bỏ cả năm này qua năm nọ, khủng bố, tìm cách lấy máy bay đâm vô những cái tòa nhà lớn để giết người khác. Để chi? Để chi, thưa quý ông bà anh chị em? Họ nghĩ rằng đó là cách mà họ làm cho Thượng Đế của họ vui lòng. Wow! Chúng ta thấy không? Thấy ma quỷ nó lừa dối họ khủng khiếp không? Họ quá bị lừa dối đến nỗi họ không còn thấy cái gì là thật, cái gì là trái cả. Họ làm những cái chuyện đại ác như vậy mà họ nghĩ rằng họ được Chúa ban phước. Và Thượng Đế của họ rất là vui mừng khi họ làm điều đó. Ngay bây giờ ở bên Sudan, ngay bây giờ hiện giờ, ở thành phố Darfur, D-A-R-F-U-R, quân đội ở bên Sudan họ tìm cách họ bắt những người đàn bà, họ nói những người nào không có làm ăn được gì hết, những trẻ con không có làm ăn được gì hết, giết hết. Right now. Họ chặt, họ cắt tay, cắt chân, giết hết. Để cho mấy ông sống thôi. Chúng ta thấy con ma quỷ nó đã làm biết bao nhiêu người lừa dối. Và thưa quý ông bà anh chị em, mục đích của ma quỷ lừa dối để chi? Để tiêu diệt. Đó là cái chính của nó. Nó tiêu diệt không phải là nó hiện ra giống như một con ma cà rồng có răng nanh rồi sừng rồi mặt đồ đỏ rồi nó tới nó hù ma người khác. Không phải. Nó dùng cái khí cụ mãnh liệt nhất của nó, lừa dối. Lừa dối. Bây giờ quý vị nói rằng, ủa, cái điều gì, điều những gì mục sư chia sẻ với tôi, nó có liên hệ gì trong đời sống của tôi? Nó liên hệ tất cả những gì trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất, ma quỷ nó tìm cách nó bóp méo lẽ thật của Chúa trong Kinh Thánh. Quý ông bà anh chị em, khi nói về Kinh Thánh, quý ông bà anh chị em có cái tấm lòng tôn trọng về Kinh Thánh cỡ nào? Số 1 là không có tôn trọng gì hết. Số 10 là tôn trọng tối đa. Quý vị đang tôn trọng lời của Chúa tới đâu? Cỡ số 5 trở xuống là thấy tiêu rồi đó. Mình đang bị ma quỷ lừa dối đó, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi những quý vị nói, ồ, tôi tôn trọng lời Chúa số 10. Thử coi thử mình tôn trọng lời Chúa có đúng số 10 hay là không. Nói thì ai nói cũng được. Nói thì ai nói lại không được. Mà coi thử mình có tôn trọng lời Chúa như mình cần phải tôn trọng không? Nói về sự thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật. Điều răn của Chúa nói phải thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật. Ở trong Hebrew, Chúa nói chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen là. Chúng ta có tôn trọng cái sự thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật không? Hay là lúc nào rảnh tôi đi, lúc nào mà tôi cảm thấy muốn đi nhà thờ thì tôi đi, còn không thì thôi. Chúa tôn trọng cái ngày nghỉ. Chúa đã cho mình rảnh 6 ngày trong tuần để mình làm mấy chuyện khác rồi. Ngày Chủ nhật là ngày tôn thờ Chúa. Mình nói rằng con tôn trọng lời của Chúa lẽ thật số 10. Nhưng mà hãy hỏi lại cái sự thờ phượng Chúa của mình ở đâu? Số mấy? Hay là có cái cuộc đi chơi nào vui đó là mình sẵn sàng bỏ qua cái ngày Chủ nhật để mình đi chơi? Hay là ở đâu có party by night, hay là những cái cuộc hội họp, hay là super sale ở đâu đó, cái là nhằm cái giờ mình thờ phượng Chúa là mình bỏ qua liền. Nếu mình làm như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, mình đang bị ma quỷ lừa dối mà mình không biết. Và mục đích của ma quỷ nó lừa dối chúng ta để gì? Nó tiêu diệt cuộc đời của chúng ta. Chúa dạy về hôn nhân. Hôn nhân là cái gì? Nó rất là, nó tuyệt vời. Nó là thánh khiết vô cùng đối với Chúa. Marriage is holy and sacred. Quý ông bà anh chị em, những người đang có vợ có chồng, quý ông bà anh chị em tôn trọng cái hôn nhân của mình như thế nào? Tôi có nghe một số người, ngay cả những người đã tin Chúa, họ nói như thế này: nếu mà ở với nhau không được thì ly dị. Chúa nói hôn nhân là cái gì nó tuyệt vời, nó cao đẹp, nó thánh khiết vô cùng. Rồi mình nghĩ rằng nếu mà nó không được ok thì mình bỏ. Cái đó là mình tôn trọng Chúa đó, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu mình có cái sự suy nghĩ như vậy, mình đang bị ma quỷ lừa dối mà mình không biết. Mình coi lời của Chúa quá nhẹ, không đáng ký nào cả. E rằng mình nói mình đang thờ Chúa, nhưng mà thật sự mình không có thờ Chúa như những người đạo Do Thái này. Rất là nguy hiểm. Rồi mình hỏi sao cuộc đời của con, hôn nhân của con, gia đình của con sao mà nó không thấy sức sống gì hết. Dĩ nhiên ma quỷ nó lừa dối mình khi mà mình theo ý của nó, theo cái sự giả dối của nó, sập bẫy của nó, thì làm sao mà mình có được sức sống, bởi vì mục đích của nó là giết và hủy diệt. Cầu xin Chúa giúp chúng ta mọi người để chúng ta thấy được những gì Chúa muốn mình làm. Mình nói ồ, nếu không làm cũng không sao. Mình đang bị lừa dối đó, thưa quý ông bà anh chị. Mình đang bị ma quỷ lừa dối đó. Những gì Chúa cấm không cho mình làm, mình nói ô, tôi phạm tội chút cũng không sao, Chúa tha mà. Đó là sự lừa dối của ma quỷ gieo vào trong lòng của chúng ta. Hồi tối thanh thiếu niên có học về cái bài học này, về sự cám dỗ bà Eva gặp phải. Chúa nói bà Eva không được ăn cái trái cấm giữa vườn. Ma quỷ nó tới nó kêu ăn không sao đâu. Chúa nói ăn cái là ngươi chết. Ma quỷ nó kêu không có chết đâu. Ngươi ăn ngươi sẽ có cái sự thông sáng bằng Đức Chúa Trời. Chúa nói không. Ma quỷ nói làm đi. Chúa nói làm. Ma quỷ nó kêu đừng làm. Và nhiều người trong chúng ta bị ở trong cái sự lừa dối đó. Đôi lúc mình ở lâu quá, mình không có biết là mình còn bị lừa dối nữa. Rất là khủng khiếp. Và tôi cầu xin Chúa giúp mỗi người trong chúng ta để chúng ta thấy được cái sự lừa dối của ma quỷ rất là khủng khiếp, và làm cho cuộc đời của chúng ta không có ngóc đầu nổi. Những gì Chúa muốn chúng ta làm mà chúng ta nói không có bằng lời Chúa thì cũng không sao. Chúng ta đang lừa dối. Young people, when God tell you to do something and you say, oh, it's okay not to do it, you are deceived by Satan. And the goal of Satan in your life and my life is to kill and destroy your life. Right now you look great, wonderful, but pretty soon they kill you day by day. And then at the end, you have no way to return to God. Cho nên, xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái chiến trận của ma quỷ rất là khủng khiếp. Ma quỷ nó luôn luôn hứa hẹn mình những điều rất là tuyệt vời khi mình làm theo cái sự lừa dối của nó, phải không? Có một nhà truyền giáo trứ danh, ông tên là Thomas Brooks, ông nói như thế này về cái những cái hứa hẹn của ma quỷ, và tôi sẽ chấm dứt ở đây. Satan promises the best but pays with the worst. Ma quỷ nó hứa hẹn điều tốt nhất nhưng mà nó trả cho quý vị cái điều tệ nhất. He promises honor but pays with disgrace. Nó hứa hẹn nó sẽ cho mình vinh quang phú quý trong cuộc đời nhưng mà nó trả cho chúng ta điều xấu hổ vô cùng. Satan promised pleasure but pays with pain. Ma quỷ nó hứa hẹn ban cái sự sung sướng cho mình nếu mình theo cái sự giả dối của nó, nhưng mà nó trả cho mình cái sự đau khổ triền miên. Satan promised profit but pays with loss. Nó hứa hẹn nó sẽ cho mình, con cứ cố gắng làm. Ngày Chủ nhật cũng làm luôn thì sẽ có nhiều tiền, sẽ sống an lành. Nhưng mà cái cục là mình thấy mắc, lỗ, chứ không phải là lời chúng ta. Điểm cuối cùng, Satan promises life but pays with death. Ma quỷ nó hứa hẹn là mình có một đời sống, một cái sự sống tốt đẹp nếu mình làm theo cái sự lừa dối của nó, nhưng mà nó trả cho mình sự chết. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta khi đến với lời của Chúa, chúng ta không có cái thái độ như những người Do Thái giáo này. Bởi vì nếu mình có cái thái độ như họ, mình không tôn trọng lời Chúa, mình không coi đây là cái kim chỉ nam duy nhất mà mình có trong cuộc đời. Thưa quý ông bà anh chị em, mình đang ở trong sự lừa dối của ma quỷ. Và tôi ước mong rằng không ai trong chúng ta bị ma quỷ lường gạt thêm một lần nữa. Amen.